Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1384, quyết đấu giao thủ, giao chỉ thánh địa di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thưởng, vùng núi này bên trong có một cường giả, thực lực tại siêu thoát cửu trọng, kém một bước thì bước vào vĩnh hằng, đối lên thuộc hạ không có phần thắng ngắc. Bạch Giê-xu nhìn lấy sơn mạch chỗ sâu, cho Tô Hạo truyền âm nói. Tại Tô Hạo bọn họ đến thời điểm, bên trong dãy núi, một tòa động phủ bên trong. Một tên người mặc trường bào màu xám lão nô, đột nhiên mở to mắt. Vương mẫu người thừa kế tới, nhưng là thực lực này, vẫn còn có chút yếu. Căn bản là không có cách tiếp nhận vương mẫu đại linh hồn của con người. Cái kia lão nô trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này có một vị cao thủ. Biết là ai sao? Tô Hạo đối với Tây vương mẫu nói, cái này cao nhân ngay tại giao trì thánh địa bên ngoài, chắc hẳn khẳng định cùng giao trì thánh địa có quan hệ. Ta không biết. Ta lần trước đến đây thời điểm, muốn bước vào. Nhưng lại bị trong dãy núi cái kia người khí thế gây thương tích, sau cùng bị vạn ma lão nhân đánh lén, gieo xuống tâm ma. Tây vương mẫu trầm giọng nói ra, đối phương chỉ là thương tổn ngươi, mà không phải giết ngươi, xem ra là không muốn lấy tính mạng ngươi. Xem ra đối phương có lẽ là giao chỉ thánh địa trông coi người. Chúng ta đi gặp đối phương, Tô Hạo mở miệng nói, Tây vương mẫu nhẹ gật đầu, đến nơi này. Chỉ có thể nhìn Tô Hạo bên này. Tô Hạo mang người dậm chân đi vào trong đó. Liền tại bọn hắn bước vào sơn mạch thời điểm. Đột nhiên ở giữa tinh vân biến hóa. Bọn họ xuất hiện tại một chỗ trong dãy núi. Tô Hạo cảm giác một xuống chung quanh tình huống. Bọn họ hiện tại hẳn là ở trong dãy núi. Tại đối diện với của bọn hắn là một tên người mặc áo tơ trắng lão nô. Cái kia lão nô nhìn thoáng qua Tô Hạo. Lại liếc mắt nhìn Hắc Bạch Giê-xu. Sau cùng rơi vào Tây vương mẫu trên thân, cảm giác được Tây vương mẫu trên người thực lực, trong đôi mắt lộ ra một tia bất mãn. Quảng cáo, nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà một chút tiến bộ đều không có, thật sự là uổng phí ngươi thu hoạch được Tây vương mẫu đại nhân truyền thừa. Cái kia lão nô lạnh hư một tiếng nói, vị tiền bối này, hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta tới đây ý đồ đến, ngươi cần phải minh bạch. Tô Hạo tại lão giả kia hư lạnh thời điểm, mở miệng nói. Trưởng bối nói chuyện, nào có tiểu bối nói chuyện phần. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, cái kia lão nô rất không khách khí nói. Hoàn toàn không có đem Tô Hạo để vào mắt, nhìn thấy lão nô loại thái độ này, Tô Hạo có loại lão nhân gia chẳng lẽ ngươi không có mắt sao? Ba người này hiện tại là cho là ta chủ, thực lực của ngươi không đủ, đạt tới siêu thoát cửu trọng lại đến. Cái kia lão nô không có phản ứng Tô Hạo, mà chính là nhìn về phía Tây vương mẫu. Thế nhưng là vãn bối bên này đã cảm giác chỉ cần ta thu hoạch được giao chỉ chân thân, ta liền có thể rất nhanh bước vào siêu thoát cửu trọng. Tây vương mẫu nhìn lấy lão nô nói, đạt tới siêu thoát cửu trọng, lại có thể thế nào, theo dựa vào ngoại lực, người bước vào siêu thoát cửu trọng về sau, muốn bước vào vĩnh hằng, nhưng là khó khăn. Giao chỉ thánh địa chi chủ, làm sao có thể như thế yếu đâu. Cái kia lão nô nhìn lấy Tây vương mẫu nói, chủ thượng. Cái kia giao trì thánh địa bên trong có một cỗ thi thể, thể nội còn lưu lại một số linh hồn năng lượng, cỗ này lưu lại linh hồn rất cường đại. Nếu như đơn thuần hấp thu chân thân lực lượng cùng truyền thừa, Tây vương mẫu bên này hoàn toàn có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái kia linh hồn nếu như tiến vào Tây vương mẫu thể nội, như vậy Tây vương mẫu hiện tại linh hồn căn bản không tiếp nhận. Cổ trần xa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Xem ra đối phương là muốn chiếm lấy Tây vương mẫu thân thể. Tô Hạo trong lòng sáng tỏ, cũng đang thầm than, những thứ này thượng cổ thế lực người, luôn luôn chết mà bất tử. Nếu như chúng ta nhất định phải tiến đâu, Tô Hạo lúc này thời điểm lần nữa mở miệng nói, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, ngươi muốn chết lão phụ thì trước hết giết ngươi. Cái kia lão nô nhìn thấy Tô Hạo nói như thế, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Nàng một trường vỗ hướng mặt đất. Nhất thời trong lòng đất xuất hiện một vết nứt, một đạo hồng quang theo cái kia trong lòng đất bay ra. Bay ra là một con ngô công, dài đến 3 mét, toàn thân như ngọc bích tinh thể, nhưng là cặp kia mỏ nhọn, lại dị thường dữ tợn. Xuất hiện về sau, thì hướng về Tô Hạo trùng kích đi qua. Muốn đem Tô Hạo thôn phệ hết, tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu, ngăn tại Tô Hạo trước mặt. Cái kia con rết tốc độ rất nhanh. Tại Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt thời điểm, một cái miệng, đem hắc bạch Giê-xu nuốt vào trong đó. Lúc này thời điểm Tô Hạo thân hình thì là lui về sau mấy bước. Người ỷ vào đều bị ta con rết cho nuốt vào, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được không? Lão phụ kia nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Cái này, Tây Vương Mẫu nhìn đến hắc bạch Giê-xu bị con rết một miệng nuốt mất, sắc mặt giật mình. Hắc bạch Giê-xu thực lực thế nhưng là siêu thoát cảnh cửu trọng, cũng là bọn hắn bên này mạnh nhất. Hiện tại vừa lên đến liền bị người cho cắn nuốt hết. Để cho nàng có chút không tin, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh. Bành, đúng vào lúc này, cái kia con rết trong bụng đột nhiên phát ra một trận tiếng nổ. Nổ tung về sau, cái kia con rết bụng xuất hiện một vết thương, cuồn cuộn xanh biếc dịch nhờn theo cái kia trong vết thương chảy xuôi mà ra. Cái kia con rết phát ra thê gọi thanh âm, nhưng là thần sắc biến đến mức dị thường dữ tợn. Phốc, một mảnh bích quang theo trong miệng của nó phun ra, hướng thẳng đến Tô Hạo công kích đi qua. Cái này bích quang phun ra, không gian xung quanh phát ra suy suy thanh âm, hình thành từng mảnh nhỏ lỗ trống, có thể thấy được cái này bích quang uy lực cường đại cỡ nào. Hô, hô, đúng vào lúc này mấy bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, dùng thân thể chặn cái kia phun tới bích quang. Suy suy, cái này mấy bóng người toàn bộ hóa thành một bãi nước đặc. Lúc này thời điểm cái kia con rết thân hình nhảy lên xuất hiện tại không trung, trên người bích quang đại thịnh, thân hình bắt đầu thành dài, trong nháy mắt, thì biến thành 20 trượng. Thân thể biến đến giống như giao long đồng dạng, một đoạn, bách túc cùng chuyển động, cắt đứt hư không. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là lúc này thời điểm hư không bên trong. Đột nhiên toát ra vô số bóng người, những thứ này bóng người đều cùng hắc bạch Giê-xu một dạng, bọn họ phóng tới cái kia bích con rết màu xanh lục. Song phương đại chiến, một phương quần ẩu, một phương bách túc, tràng diện này là không ai có thể nghĩ đến, lão phụ nhân kia cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy không trung tình hình. Người cũng không thể loạn nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vào lúc này. Lão nô sau lưng hư không xuất hiện một cái khe, hắc bạch Giê-xu chân thân theo hư không bên trong đi ra. Một trường vỗ hướng cái kia lão nô, một trường vỗ ra hư không chấn động, hình thành một cỗ to lớn vòng xoáy màu đen, bao phủ hướng cái kia lão nô. Cái kia lão nô thấy thế lạnh hư một tiếng, quanh thân phát ra một đạo sáng chói thần quang, bên trong dãy núi từng đạo linh khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Nguyên bản khô cạn thân thể cũng bắt đầu biến đến tinh khí sung túc. Nàng trở tay một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, cùng cái kia vòng xoáy màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ ầm ầm tiếng vang. Tiếng vang sau đó, hắc bạch Giê-xu công kích về phía cái kia lão nô. Song phương lập tức đại chiến. Cái này, nhìn lên trước mặt biến hóa, Tây Vương Mẫu có chút hoảng hốt. Đi thôi, chúng ta lên núi mạch. Mau chóng thu hoạch được giao chỉ chân thân. Tô Hạo đối với kinh ngạc Tây Vương Mẫu nói. Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua, trong hư không chiến đấu, sau đó cũng theo Tô Hạo hướng về sơn mạch bên trong mà đi. Phương thiếu chủ, bên trong nếu như còn có, nàng đuổi kịp Tô Hạo, đem tâm bên trong lo lắng nói ra. Bên cạnh ta còn có cao thủ hộ vệ, ngươi không cần lo lắng. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh nói, tại bọn họ lúc nói chuyện. Bọn họ thân hình đã xuất hiện tại một chỗ tàn phá trước cung điện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.